Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng, tay cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 62 với đề tài Tình yêu Thiên Chúa ban truyền, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 13, từ câu 4 đến câu 7. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 13, từ câu 4 đến câu 7. Chúng tôi xin đọc sau đây. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tình yêu thương giúp con dân Chúa nảy sinh những đức tính nào? Tại sao? Câu 4 phần A. Câu hỏi thứ hai: tình yêu thương còn giúp con dân Chúa đẩy lùi những mặt tiêu cực nào? Từ câu 4 phần B đến câu 6. Câu hỏi thứ ba: tình yêu thương đưa đến kết quả nào? Câu 7. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tình yêu thương giúp con dân Chúa nảy sinh những đức tính nào? Tại sao? Câu 4 phần A. Khác hẳn tình yêu của thế gian, Phao-lô cho biết tình yêu Thiên Chúa ban truyền là tình yêu mà chỉ duy Đức Thánh Linh mới có thể bày tỏ cho con dân Ngài. Tình yêu thương giúp con dân Chúa nảy sinh những đức tính nhịn nhục và nhân từ. Nhịn nhục là sự chịu đựng kiên nhẫn trong lúc bị người ta khiêu khích và sẵn sàng mang sỉ nhục, thương tích cách không cay đắng, không phàn nàn, mặc dù người ấy thừa sức đáp trả cách dễ dàng, nhưng đã không làm như thế. Đó cũng có thể là tinh thần chịu đựng sự ngu dại, cùng cực của người khác, mà không phẫn nộ. Chúa Giê-xu đã bày tỏ đức tính nhịn nhục đối với dân Do Thái khi họ tìm cách giết Ngài hay kết tội Ngài. Giăng chương 10, câu 32 và Mác chương 15, từ câu 3 đến câu 5. Khi con dân Chúa có tình yêu thương của Chúa, họ sẽ nhịn nhục. Đây là bí quyết giúp họ chống lại sự chia rẽ trong hội thánh để sống bình an, hòa bình và bảo vệ sự hợp nhất trong thánh linh. Nhân từ là lòng thương xót, sự nhân lành tích cực thực hiện vì lợi ích người khác. Người được Đức Thánh Linh kiểm soát sẽ bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời cách thân thiện và giúp đỡ mọi người, ngay cả người đã từng hãm hại mình. Ngày trước, do sự ganh tị, các anh đã bán Joseph làm nô lệ ở xứ Ai Cập, nhưng theo chương trình của Đức Chúa Trời, Joseph đã trở thành tể tướng của nước Ai Cập. Dù Joseph có cơ hội báo thù, nhưng ông đã không làm gì tổn hại đến các anh mình. Trái lại, ông vẫn yêu thương họ và làm mọi điều để có thể giúp họ. Bài học áp dụng. Trong cuộc sống, dù bị đối đãi bất công hoặc bị người khác gây tổn hại đến đâu đi nữa, chúng ta cũng phải đối xử với họ bằng thái độ nhịn nhục như Đức Chúa Trời đã làm với chúng ta. Khi nhịn nhục, chúng ta sẽ dung chịu nhau để sống trong tinh thần bình an, hòa thuận và hiệp một để góp phần gây dựng và phát triển hội thánh. Để có thể nhịn nhục, chúng ta cần xin Chúa giúp mình và luôn ý thức rằng nhịn nhục không phải là dấu hiệu của sự yếu hèn, mà là dấu hiệu của sức mạnh, không phải là chủ bại, mà là con đường duy nhất để đi đến đắc thắng. Khi tình yêu của Chúa ngự trị trên tấm lòng sẽ giúp chúng ta biết thương xót người khác và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi người, Cho dù đó là người đã từng hãm hại chúng ta, lời Chúa cũng dạy rằng hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Chúng ta không chỉ đối xử yêu thương và nhân từ đối với nhau trong cộng đồng Cơ Đốc mà còn cho đồng bào xung quanh chúng ta nữa. Câu hỏi thứ hai, tình yêu thương giúp con dân Chúa đẩy lùi những mặt tiêu cực nào? Câu 4 phần B đến câu 6. Phao-lô tiếp tục cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thấy ích lợi của tình yêu thương giúp họ đẩy lùi những suy nghĩ và thái độ tiêu cực như chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Câu 4 phần B đến câu 6. Khi Cơ Đốc nhân sống trong tình yêu thương của Chúa, nghĩa là được Đức Thánh Linh cai trị, họ sẽ chẳng ganh tị với người đang được khen ngợi, người có địa vị trên mình hay người sở hữu được những ân tứ lớn lao. Họ sẽ chẳng khoe khoang để được ngưỡng mộ và khâm phục, nhưng khiêm nhường và sống vì lợi ích của người khác. Họ sẽ chẳng coi mình quan trọng hơn người khác, không khoe khoang khoác lác, không tự kiêu và cũng không oán giận người nào sửa sai mình. Họ sẽ chẳng có hành vi thiếu suy nghĩ, thiếu tế nhị, không lịch thiệp hay vô tình. Họ sẵn sàng từ bỏ lợi ích của riêng mình để chăm lo lợi ích cho người khác. Họ sẽ chẳng nóng nảy, giận dữ hay là bực tức với người khác và cũng không phản ứng thiếu suy nghĩ hoặc tỏ vẻ khó chịu. Họ sẽ chẳng để ý đến người làm điều ác với mình, cũng không toan tính trả thù những người làm tổn thương mình. Họ sẽ chẳng vui khi người khác hoặc ngay cả người ganh ghét mình thất bại hay làm điều sai trái và sa vào tội lỗi. Trái lại, họ sẽ vui mừng khi thấy người khác sống theo chân lý của Đức Chúa Trời. Bài học áp dụng. Muốn cho đời sống của chúng ta loại bỏ được những suy nghĩ và hành vi tiêu cực để cư xử cách xứng đáng trong tinh thần Cơ Đốc, hầu sống đúng mục đích mà Đức Chúa Trời tạo dựng và cứu chuộc chúng ta, thì mỗi chúng ta hãy mời Đức Thánh Linh luôn làm chủ đời sống mình. Lúc đó, tình yêu của Chúa sẽ tràn ngập trong lòng để có thể sống yêu thương theo lời Chúa dạy. Câu hỏi thứ ba, tình yêu thương đưa đến kết quả nào? Câu 7. Sau cùng, Phao-lô cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô thấy kết quả của tình yêu thương, đó là dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Câu 7. Tình yêu thương giúp họ chịu đựng thầm lặng mọi sự phiền toái, rắc rối và bắt bớ, cũng không phơi bày những thất bại của người khác, nhưng cảm thông với họ như lời Chúa dạy, nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng vì tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4, câu 8. Tình yêu thương giúp họ không nuôi thù hận, nhưng suy xét cẩn thận để không chấp nhận lời nói xấu về người khác, mà nghi ngờ hay buộc tội họ cho đến khi có những bằng chứng rõ ràng. Tình yêu thương luôn tìm cách giúp đỡ người phạm lỗi và cố gắng gây dựng cho người khác niềm tin để sống. Tình yêu thương khiến họ giúp đỡ người khác và luôn hy vọng rằng có ngày người ấy sẽ ăn năn và được biến đổi. Trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất, Mark đã bỏ cuộc, nên trong hành trình truyền giáo lần thứ hai, Phao-lô không đồng ý cho Mark cùng đi. Vì thế, đoàn truyền giáo chia làm hai, Barnabas bằng lòng đem Mark cùng đi với mình. Công vụ các sứ đồ, chương 15, từ câu 35 đến câu 41. Nhờ đó, Mark có cơ hội sửa sai và sau này trở thành người cộng sự đắc lực cho Phao-lô. Cô-lô-se, chương 4, câu 10 và Philip, chương 1, câu 24. Tình yêu thương sẽ giúp họ đứng vững và nhẫn nại chịu đựng bắt bớ, đau buồn, khó khăn hay trong tình trạng bị ngược đãi bằng những hình thức khác nhau. Đây là điều bình thường xảy ra với con dân Chúa khắp mọi nơi. Chính Chúa Giê-xu cũng dạy rằng, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Ma-thi-ơ, chương 5, câu 12. Trong bức thư gửi cho các tín hữu người Do Thái, trước giả thư Hê-bơ-rơ nhắc lại rằng, anh em chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn, phần thì chịu sỉ nhục, gặp gian nan như làm trò cho thiên hạ xem, phần thì chịu khổ với những kẻ bị đối đãi đồng một cách. Hê-bơ-rơ, chương 10, câu 32 và câu 33. Tuy nhiên, nhờ tình yêu thương mà con dân Chúa luôn được đắc thắng. Bài học áp dụng. Mặc dù chúng ta biết được tình yêu thương đưa đến những kết quả tốt đẹp, nhưng để có được tình yêu thương làm trung tâm cho đời sống, một mặt chúng ta phải cầu xin Đức Thánh Linh làm chủ đời sống mình, mặt khác chúng ta học tập nơi tấm gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì Ngài là một gương cao cả về tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu thật nhân từ, không ganh ghét kẻ khác, không tìm cách tôn cao mình lên trước mặt mọi người. Dù Ngài đáng được tôn cao, Ngài rất khiêm nhường và vị tha. Ngài lặng lẽ chịu sự sỉ nhục mà kẻ khác chồng chất lên Ngài. Ngài luôn luôn làm cho mọi người điều tốt nhất và Ngài vững vàng nhẫn nại trong mọi tình huống khó khăn. hãy tập thành nếp sống yêu thương để mỗi ngày càng trở nên giống Chúa càng hơn. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta ngày nay về tình yêu thương thật của Chúa. Tình yêu thương giúp chúng ta nảy sinh đức tính nhịn nhục và nhân từ. Tình yêu thương giúp chúng ta loại bỏ những suy nghĩ và hành vi tiêu cực như chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Và như thế chưa đủ, Phao-lô kết luận, tình yêu thương giúp chúng ta dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự và chịu đựng mọi sự. Để có được tình yêu thương như lời Chúa dạy, mỗi người trong chúng ta phải mời Đức Thánh Linh làm chủ đời sống mình, để Ngài sẽ kiểm soát mọi khía cạnh trong đời sống của chúng ta. Đồng thời, nhờ Đức Thánh Linh, chúng ta học tập theo tấm gương của Chúa Cứu Thế Giê-xu để có thể lấy tình yêu thương làm trung tâm cho nếp sống của mình, hầu luôn mang đến phúc lợi cho mọi người. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 13, từ câu 4 đến câu 7, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 63 với đề tài Giá trị của tình yêu thương trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.